trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Trong 30 phút thời sự chiều thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính:
thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Campuchia tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41;
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022;
ngày làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Quốc hội nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để giáo dục mọi người, công tác phòng chống tội phạm trên nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực.
50 người cao tuổi tiêu biểu được biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016-2021.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ trao mái ấm tình thương cho hội viên, giúp các chị em có thêm động lực để phát triển kinh tế gia đình, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Hơn 300 người Sri Lanka gặp nạn trên vùng biển Việt Nam. Bây giờ là thông tin chi tiết, mở đầu là những tin tức vừa cập nhật. Thưa quý thính giả, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được tổ chức trọng thể tại Cung Hòa Bình dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen.
Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và đúng vào thời điểm nhân dân Campuchia long trọng kỷ niệm 69 năm ngày độc lập.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chân tình và nồng hậu. Thủ tướng chúc mừng Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và ổn định an sinh xã hội. Chúc Campuchia tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023, tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh thịnh vượng. Đánh giá cao những đóng góp và kết quả tích cực của Campuchia đạt được trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Campuchia, sự kiện mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong năm kỷ niệm lần thứ 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, cũng như kết quả phòng chống dịch COVID-19 đầy ấn tượng, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13.
Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam Campuchia thời gian qua. Vượt qua những khó khăn cản trở bởi đại dịch, quan hệ giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố, ngày càng gắn bó tin cậy thông qua việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước. Cũng sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp tham dự lễ trao giải thưởng Sao đỏ Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù trước mắt có nhiều khó khăn, nhưng các doanh nhân Việt Nam, trong đó có các doanh nhân trẻ, không được đánh mất niềm tin và hãy sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh, góp phần làm rạng danh dân tộc trên thương trường quốc tế. Bởi tên gọi Sao đỏ như là một sự nhắc nhở về lý tưởng quốc gia dân tộc, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được cơ đồ như ngày hôm nay.
Chủ tịch nước nêu rõ, các thành viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo việc làm cho trên 3 triệu lao động, doanh thu hàng năm khoảng trên 30 tỷ đô la Mỹ, nên các doanh nhân trẻ không chỉ đang gánh trên vai áp lực kinh doanh, trách nhiệm với xã hội, với đất nước, mà còn trách nhiệm trước lịch sử. Do đó, các doanh nhân trẻ phải có ý thức trách nhiệm với đất nước nhiều hơn, phải có sức bền, có ý chí vượt khó, khát vọng phát triển lớn hơn, cũng như phải luôn biết chắc chiêu từng cơ hội để vươn lên mạnh mẽ nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện đây.
Năm nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn được 86 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ. Những doanh nghiệp này nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho gần 11.000 người. Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay sẽ được tổ chức vào tối nay 8 tháng 11. Thưa quý thính giả, hôm nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, báo cáo công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo công tác năm 2022 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án năm 2022 và báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Đồng thời, Quốc hội cũng nghe các báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội có liên quan về các nội dung trên và thảo luận tại hội trường về các báo cáo này. Báo cáo Quốc hội về công tác chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong phiên họp ngày hôm nay, ông Lê Minh Trí khẳng định đã yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, gắn công tác xây dựng đơn vị, xây dựng ngành với công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, chú trọng việc lựa chọn người đứng đầu các cấp, kiểm soát, đảm bảo chọn người theo việc, có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức chính trị. Đáng chú ý, trong phần kiến nghị với Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để giáo dục mọi người nhận thức được danh dự là điều thiêng liêng nhất.
Báo cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội đạt 75,4%, tỷ lệ điều tra khám phá các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,9%, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 82,6%, tăng 23% so với cùng kỳ và vượt 22,6% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số ít chỉ tiêu chưa đạt như tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính và kháng nghị giám đốc thẩm án dân sự được chấp nhận còn thấp. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn chưa cao. Thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng trong hoạt động.
Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Viện Kiểm sát trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt ưu tiên chỉ đạo giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành trong kiểm soát hoạt động tư pháp, tích cực chủ động kiến nghị kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm và cơ quan hữu quan để loại trừ các nguyên nhân, các điều kiện làm phát sinh tội phạm.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội rà soát và kịp thời ban hành bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu kỷ cương, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đầy đủ và có hành lang pháp lý, hạn chế rủi ro cho người thực hiện. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để giáo dục mọi người.
Trong thực tế, cán bộ vi phạm pháp luật không chỉ là tội phạm tham nhũng, mà còn nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế chức vụ, nhưng không có yếu tố vụ lợi. Cụ thể như Điều 219 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nên trong chính sách hình sự chúng ta cần phân định có chính sách xử lý nghiêm minh, nghiêm trị nhưng mà cũng khoan hồng để phân hóa như trên sẽ hiệu quả và thuyết phục. Đồng thời xem xét nghiên cứu xây dựng luật đạo đức để nhằm góp phần tốt hơn trong phòng ngừa vi phạm pháp luật.
Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hiện nay trong thực tế, cán bộ vi phạm pháp luật không chỉ là tội phạm tham nhũng, mà nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế chức vụ, nhưng không có yếu tố vụ lợi. Nên trong chính sách hình sự cần phân định, có chính sách xử lý phân hóa sẽ hiệu quả thuyết phục.
Đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trung ương, đa số đại biểu nhất trí cho rằng năm 2022, nước ta trải qua đại dịch COVID-19, để lại hậu quả nặng nề về kinh tế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, từ đó tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai toàn diện các nhiệm vụ giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch, nhất là công tác phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp có ý kiến.
Các vụ án kinh tế tham nhũng và chúng ta cũng đã được phanh phui chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp cũng đã được công an phát hiện, điều tra xử lý rất được nhân dân quan tâm. Nếu không phát hiện ở thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thì tình hình này sẽ bị thao túng như thế nào? Những kết quả trên, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cơ quan công an là rất đáng trân trọng, mang lại nhiều niềm tin của người dân đối với ngành. Đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm tham nhũng hối lộ, các doanh nghiệp tầm cỡ tiêu cực cũng bị phát hiện xử lý. Tổng thể chung, theo nhận định tình hình vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực có giảm là tín hiệu mừng.
Tuy nhiên, một số đại biểu cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn một số loại tội phạm gia tăng, diễn biến phức tạp, có tác động ảnh hưởng lớn đến xã hội như tội phạm trong lĩnh vực thông tin viễn thông, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, nhóm tội phạm về trật tự xã hội, cụ thể là tội cưỡng dâm ô người dưới 16 tuổi, tội giết người, mua bán người, thậm chí buôn bán trẻ em. Đại biểu Chu Thị Hồng Thái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng:
Thứ nhất, đề nghị Chính phủ, Bộ Công an đánh giá nguyên nhân dẫn đến gia tăng cả về số vụ và đối tượng giết người, nhất là các vụ việc mà nạn nhân là người thân trong gia đình, để có các biện pháp hữu hiệu hơn nữa trong đấu tranh phòng ngừa. Đánh giá về chế tài xử phạt đối với tội giết người trong các quy định của pháp luật hiện hành liệu đã đủ sức răn đe loại tội phạm nguy hiểm này. Thứ hai, Chính phủ cần có các biện pháp quyết liệt, căn cơ phòng ngừa các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội nói chung và nguyên nhân mâu thuẫn gia đình nói riêng, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã chính quy trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Cho ý kiến về tình hình kết quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về tệ nạn ma túy, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn nhấn mạnh: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có dấu hiệu phức tạp trở lại sau dịch COVID-19, phát hiện nhiều đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp, hình thức sử dụng phong phú đa dạng. Đại biểu đề nghị cần có giải pháp quyết liệt để xử lý tình trạng này.
Có thể nói giờ đây ma túy hiện diện khắp nơi, nhiều dạng khác nhau bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng thuận tiện trong giao dịch mua bán. Về nội dung này, tôi cho rằng cần được thể hiện trong báo cáo. Cần có đánh giá cụ thể, phân tích kỹ nguyên nhân để từ đó có giải pháp quyết liệt, triệt để, đảm bảo phù hợp với tình hình tội phạm ma túy hiện nay, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Sáng mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo trên Cần Thơ FM 97.3MHz. Mời quý thính giả đón theo dõi. Quý thính giả, tại Cần Thơ, trên 50 người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 vừa được biểu dương điển hình tiên tiến vào sáng nay tại hội trường Công an thành phố Cần Thơ. Trong số này có hai cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an, hai cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khen tặng.
Thành phố Cần Thơ có trên 122.000 người cao tuổi, trong đó có 90% trong số này là hội viên hội người cao tuổi. Các cá nhân được biểu dương sáng nay là những điển hình tuổi cao, gương sáng, tâm huyết với công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ông Nguyễn Giang Quỳnh, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt nói:
Giáo dục con cháu cũng như là cảm hóa những cái đối tượng tệ nạn xã hội. Sức khỏe thì thấy rằng mà cũng có cái giảm sút rất nhiều, nhưng mà thật ra mình còn được cống hiến cái bao nhiêu thì mình cũng còn cái cống hiến đó.
Trong 5 năm qua, các cấp hội người cao tuổi thành phố đã phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống các loại tội phạm gắn với xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng gần 300 lượt xã phường thị trấn, gần 2.500 lượt ấp khu vực đạt 3-0, 3.700 lượt ấp khu vực văn hóa. Ngoài ra, hội còn xây dựng 40 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, 80 câu lạc bộ pháp luật. Ông Võ Văn Bồng, phường An Bình, quận Ninh Kiều chia sẻ:
Vận động cái hội viên tham gia, rồi một số con em của hội viên thì tham gia vào cái lực lượng bảo vệ dân phố, rồi tham gia vào cái lực lượng tuần tra ban đêm để đẩy đuổi cái số đối tượng, giữ vững được cái tình hình an ninh trật tự của khu vực mình.
Với kiến thức, kinh nghiệm và uy tín của mình, những người cao tuổi đã phối hợp với ban nhân dân các khu vực đề ra các phương án để đảm bảo an ninh trật tự xóm ấp, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội. Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho rằng:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với công an thành phố cũng như là ban đại diện hội người cao tuổi các cấp để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Thứ hai là xây dựng những cái mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm.
Quý thính giả thân mến, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã và đang trở thành nhiệm vụ thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác hội và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của người cao tuổi. Kết quả thời gian qua là cơ sở để hội xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm trên địa bàn. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, năm 2022, tổng vốn đầu tư công của Cần Thơ hơn 7.600 tỷ đồng, và đến nay đã giải ngân trên 3.500 tỷ đồng, đạt trên 46%. Riêng trong tháng 10, tỷ lệ giải ngân đã đạt gấp 2 lần giá trị so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 19% về tỷ lệ.
Tuy nhiên, về phía sở ngành đang phụ trách 142 dự án thì có 2 đơn vị chưa giải ngân được vốn, 10 chủ đầu tư giải ngân dưới 20%. Đối với các quận huyện là chủ đầu tư đã có bước chuyển tích cực so với năm 2021. Hiện nhiều địa phương đã giải ngân đạt từ 82% đến 88% kế hoạch vốn được giao của cả năm.
Hiện Cần Thơ cũng đã xây dựng xong kế hoạch dự kiến vốn đầu tư công cho năm 2023. Theo đó, ước tổng nhu cầu vốn cho các chủ đầu tư đăng ký là hơn 9.941 tỷ đồng. Thành phố sẽ xem xét khả năng cân đối từng nguồn vốn để bố trí cho đầu tư công. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được phân chia thành 3 gói thầu, trong đó đáng chú ý nhất là gói thầu xây lắp thi công xây dựng toàn tuyến, bao gồm khảo sát, thiết kế, bản vẽ thi công, tới tổng giá trị 7.966 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu, thời gian thực hiện trong 1.020 ngày. Hai gói thầu còn lại gồm gói tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, giá trị 37 tỷ đồng, được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu. Bảo hiểm công trình xây lắp giá trị 31 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
Các gói thầu được triển khai trong quý tư năm nay, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thưa quý thính giả, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 của Chính phủ, tính đến ngày 31 tháng 10 vừa qua thì chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải ngân 4 chương trình cho vay ưu đãi cho 1.785 khách hàng với số tiền hơn 141 tỷ đồng.
Trong đó, 2.682 hộ vay 130 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, 29 khách hàng vay hơn 10 tỷ đồng vốn nhà ở xã hội, 61 hộ vay 810 triệu đồng vốn học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và 13 cơ sở giáo dục mầm non vay hơn 1 tỷ 100 triệu đồng vốn cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập ảnh hưởng dịch COVID-19.
Đến cuối năm nay thì chi nhánh sẽ giải ngân thêm 26 tỷ 800 triệu đồng chương trình cho vay xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở, mua thuê, mua nhà ở xã hội cho 149 khách hàng. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Lan, tính từ đầu năm đến nay, thông qua sự ủng hộ của các cấp các ngành và mạnh thường quân trong và ngoài thành phố, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã xây mới và sửa chữa 64 nhà mái ấm tình thương dành cho hội viên, giúp cho họ ổn định cuộc sống, từ đó giúp các chị em có thêm động lực để phát triển kinh tế gia đình và hướng đến thoát nghèo bền vững.
Nhiều năm qua, căn nhà tình thương của vợ chồng bà Lê Thị Ba, ngụ khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhất, quận Thốt Nốt đã xuống cấp. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nhưng cái lo lớn nhất là căn nhà sắp sập mà không có tiền để sửa chữa. Xét hoàn cảnh của bà, đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất đã vận động một bộ cột bằng sắt và mái lợp tổng trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà. Sau 2 tháng xây dựng, đầu tháng 10 vừa qua, căn nhà tổng diện tích hơn 50 mét vuông cũng đã hoàn thành. Hôm dọn vào ở, bà Ba bộc bạch. Có được căn nhà không biết nói gì hơn ngoài chữ mừng, vì nó quá sức tưởng tượng. Nó là niềm ao ước bấy lâu nay của hai ông bà lúc tuổi già. Bà còn nói.
Bây giờ khỏe lắm, quét sạch cái nhảy xuống nằm lăn cho nó đã, thấy người mình thoải mái sao. Mình già tự nhiên mình thấy mình còn trẻ rồi, mừng quá mừng hồi đó ngủ. Không dám nhít nữa, sợ nó sập, chim gạch, chim cây đồ lên. Đừng gì quá mừng rồi, mua chỉ chiếc chiếu thôi, trải ngủ thoải mái. Khỏi sợ sụp gãy, khỏi sợ gì hết hết trơn. Không có nằm mơ được ở nhà, lúc giờ đến tới thì mình phải có cái hướng hắn đó, mình bằng ăn đồ, mình phải dám cố gắng.
Còn căn nhà của vợ chồng chị Lê Thị Kim Yến, khu vực Quy Thịnh 2, phường Trung Kiên, cũng vừa được cất xong hồi đầu tháng 9. Căn nhà được xây dựng với tổng trị giá 80 triệu đồng, trong đó có sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, phần còn lại do gia đình đóng góp. Chị Yến cho biết, gia đình chị thuộc diện khó khăn. Khi ra riêng, cha mẹ cho được miếng đất, được hội hỗ trợ cất được căn nhà, hai vợ chồng mừng lắm. Cố gắng làm ăn để trả phần tiền mượn lúc cất nhà, rồi sau đó gán nuôi con ăn học.
Em cũng cảm ơn bên phụ nữ cũng đã giúp em nắm gắt nhiều, cũng có nhà, có cửa. Bây giờ vợ chồng em khỏi lo, em cũng mừng. Em cố gắng em mặn ăn đồ này kia đặng cho có tiền với người ta.
Tính từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt đã xây mới và bàn giao 10 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo với số tiền 750 triệu đồng. Trong đó mỗi căn hộ, hội hỗ trợ từ 35 đến 50 triệu đồng, phần còn lại vận động gia đình và người thân đóng góp. Từ việc hỗ trợ này mà hàng năm có nhiều chị em được an cư ổn định để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Bà Đồng Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt còn cho biết thêm.
Xây dựng nhà ở cũng như là giới thiệu việc làm, rồi giới thiệu hội cho vốn. Thì đối với các hội viên phụ nữ, đến nay thì cơ bản ổn định và phát triển kinh tế. Các chị cũng có chí thú làm ăn để thoát nghèo hàng năm. Điển hình như là năm nay thì cũng đã thoát được là 127 chị trong cái hộ nghèo và cận nghèo, cũng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn quận. Hướng tới thì tiếp tục rà soát trong cái hội viên phụ nữ mà nằm trong cái hộ nghèo cận nghèo, nếu như cần cái nhu cầu nhà ở thì cũng tiếp tục vận động để xây và sửa chữa.
Còn tại huyện Cờ Đỏ, 12 căn nhà mái ấm tình thương mà các cấp hội phụ nữ vận động từ đầu năm đến nay đã được trao cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ cho biết, trong những năm qua, hội đã chăm lo tốt đời sống cho chị em thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm, xây dựng mô hình làm kinh tế, hỗ trợ nhà ở, vân vân. Từ đó mà cuộc sống của chị em cũng được cải thiện. Hiện nay, số hội viên khó khăn trên địa bàn còn khoảng 53 hộ, trên tổng hội viên là 25.180 chị. Chính vì thế, kế hoạch trong thời gian tới là
định hướng trong thời gian tới thì hội cũng tăng cường cái công tác tham mưu với thường trực huyện ủy và ban dân huyện ủy, cũng như là cái công tác và tranh thủ vận động kêu gọi quý mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn với cái sự hỗ trợ giúp đỡ để rồi tạo cái nguồn lực làm sao đó thì xây dựng hỗ trợ thêm cho hội viên mà có cái điều kiện đặc biệt khó khăn về nhà ở thì sẽ có cái được cái mái ấm để rồi trong cái an cư lạc nghiệp.
Chung tay góp sức xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo là cuộc vận động giàu tính nhân văn mà các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua. Mặc dù trong bối cảnh phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 với nhiều khó khăn, sau 10 tháng đầu năm 2022, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã nỗ lực tuyên truyền vận động xây dựng mới và sửa chữa 64 mái ấm tình thương với tổng trị giá trên 2 tỷ 900 triệu đồng. Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay tổng số hội viên phụ nữ trên toàn thành phố là 180.674 chị em. Trong đó, số hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ chiếm khoảng 10%. Chính vì thế, thời gian tới, hội cũng chỉ đạo các cấp hội tiếp tục quan tâm để chăm lo cuộc sống cho chị em. Cụ thể,
mình rà soát các cái chị em mà có cái hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mình cũng sắp theo cái thứ tự ưu tiên. Khi mình vận động được thì mình sẽ có cái đối tượng để mình sẽ xây dựng. Chúng tôi cũng tiếp tục là kêu gọi để vận động các cái tổ chức cá nhân cũng như mạnh thường quân để xây dựng cái mái ấm tình thương cho là chị em phụ nữ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Song song đó thì chúng tôi cũng là có phối hợp với các ngành, các cấp đào tạo nghề cũng như kết nối để giới thiệu việc làm cho chị em để làm sao có một cái thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là chăm lo cho con em được đi học đến nơi đến chốn.
Có thể nói là việc xây dựng những mái ấm tình thương là thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ dành cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngày bàn giao nhà, nhiều món quà là các vật dụng thiết yếu trong gia đình đã được trao tặng cho chủ nhà, càng minh chứng cho sự đồng hành của các cấp hội. Và giờ đây, cuộc sống của các chị em hội viên nghèo đã dần bước sang trang mới, không còn nỗi lo mưa tạt gió lùa. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên. tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, theo Thông tấn xã Việt Nam, hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp khẩn với lực lượng cảnh sát biển vùng 3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 và các sở ngành ở tỉnh gồm biên phòng, công an, y tế, ngoại vụ, nông nghiệp để bàn phương án tổ chức tiếp nhận hơn 300 người quốc tịch Sri Lanka từ một tàu hàng của Nhật Bản cứu hộ ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam đưa vào vùng biển Vũng Tàu bàn giao.
Theo thông tin ban đầu, tàu cá Lady R3 quốc tịch Myanmar chở theo 303 công dân người Sri Lanka, gồm 264 nam, 19 phụ nữ và 20 trẻ em đang trong hành trình đi Canada. Lúc 18 giờ ngày 6 tháng 11, khi đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về hướng đông nam, tàu cá này bị phá nước, trôi dạt trên biển. Thời tiết lúc tàu cá gặp nạn có gió đông bắc, cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Tính mạng của hơn 300 người trên tàu bị đe dọa nghiêm trọng. Tàu Lady R3 đã phát tín hiệu cấp cứu.
Nhận được thông tin, lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ra quét tìm tàu cá bị nạn, xác định các tàu đang có hành trình ngang qua khu vực để yêu cầu cứu nạn. Và trong khoảng thời gian từ 15:30 đến 17:30 ngày 7 tháng 11, thì tàu chở hàng Helios Leader quốc tịch Nhật Bản, hành trình từ Nhật Bản đi Singapore, đã tiếp cận và đưa toàn bộ 303 công dân cùng thủy thủ trên tàu Lady R3 về Vũng Tàu. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý thính giả, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào sáng nay theo giờ địa phương, tức là tối nay theo giờ Việt Nam. Trong số hơn 42 triệu lá phiếu được bỏ sớm thì có hơn 19.300.000 phiếu được bỏ trực tiếp và 22.700.000 phiếu được gửi qua đường bưu điện.
Việc cử tri Mỹ tiến hành bỏ phiếu sớm đã vấp phải sự phản đối của đảng Cộng hòa, đặc biệt là sau thất bại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden. Tại kỳ bầu cử lần này, các cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sĩ liên bang với nhiệm kỳ 2 năm, 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ liên bang nhiệm kỳ 6 năm. Ngoài ra, các cử tri cũng bầu chọn 36 ghế thống đốc bang, 30 ghế tổng trưởng lý và 27 ghế tổng thư ký bang, hàng ngàn nghị sĩ cấp bang và quan chức địa phương.
Các nước đang đứng trước sự lựa chọn khốc liệt giữa một bên là hợp tác giảm khí thải và một bên là đẩy các thế hệ tương lai vào thảm họa khí hậu. Đây là lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, đang diễn ra tại Ai Cập.
Phát biểu với các đoàn đại diện trước phiên thảo luận chính thức, Tổng thư ký Guterres kêu gọi cần có một hiệp ước giữa các nước giàu nhất và các nước nghèo nhất để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và tăng tốc phân phối nguồn tài chính cần thiết để đảm bảo các nước nghèo có thể giảm khí thải và ứng phó với những tác động không thể tránh khỏi của tình trạng ấm lên toàn cầu hiện nay. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia nhất trí việc dừng ngừng sử dụng than đá, một trong những nhiên liệu nhiều carbon nhất trên phạm vi toàn cầu vào năm 2040. Trong đó, các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đặt mốc đạt mục tiêu này sớm hơn là vào năm 2030.
Hội nghị COP27 được tổ chức trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng của việc thực thi các cam kết về khí hậu nhằm đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo, những quốc gia đang chịu nhiều thiệt hại nhất của biến đổi khí hậu. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.